Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, 17 tháng 10 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phát biểu của Đức cha Nguyễn Chí Linh tại Thượng Hội đồng Giám mục. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược bài hàng tin chính. Đức Thánh Cha giải thích về mầu nhiệm giáo hội trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Tòa Thánh giới thiệu các phim tài liệu về cuộc đời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ngài được bầu làm chủ chân giáo hội Hoàng Vũ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đề cao pháp quyền. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ vừa qua, Đức Thánh Cha đã giải thích về mầu nhiệm giáo hội trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Tiếp tục loạt bài về Thánh Phaolô mà giáo hội đang mừng 2000 năm ngày sinh, Đức Thánh Cha ôn lại giáo huấn của thánh nhân về mầu nhiệm giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô sử dụng tiếng Hy Lạp Ecclesia để nói về giáo hội theo ý nghĩa quy tụ. Đức Thánh Cha nói như sau: mặc dù thực tại của giáo hội đã hiện hữu trước khi Thánh Phaolô trở lại, nhưng chỉ dưới ngoài bút của thánh nhân mà từ Ecclesia giáo hội mới xuất hiện. Thay vì dùng từ hội đường của người Do Thái, Thánh Phaolô sử dụng từ Hy Lạp Ecclesia để không chỉ nói lên sự quy tụ mà còn chỉ rõ sự quy tụ bởi Chúa. Hơn nữa, Đức Thánh Cha nhắc lại chính Thánh Phaolô cũng là người đã khai sinh ra ý niệm thân thể Chúa Kitô để chỉ sự kết hiệp mầu nhiệm giữa Chúa Kitô và những ai sống trong Ngài. Nhưng theo Đức Thánh Cha, hình ảnh này không hề đối nghịch lại với quan niệm về giáo hội như cơ cấu, mà còn soi sáng cho ý niệm này. Chính xuyên qua hình ảnh thân thể của Chúa Kitô mà chúng ta nhận thức được chiều kích cơ cấu của giáo hội. Ngoài những hình ảnh trên đây, Thánh Phaolô còn sử dụng một số kiểu nói khác như cánh đồng của Chúa, nhà Chúa, đền thờ của Chúa, để khẳng định rằng giáo hội chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa. Trên đây là nội dung bài giáo lý của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua. Chiều cùng ngày, sau giờ giải lao tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Thánh Cha đã nói đến tầm quan trọng của phương pháp phê bình lịch sử được khai triển từ câu Ngôi lời đã nhập thể trong Tin mừng theo Thánh Gioan. Như một người cha và là một người thầy, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nghiên cứu Thánh Kinh, vốn phải được thực hiện trong truyền thống sống động của giáo hội và xuất phát từ truyền thống này. Theo Đức Thánh Cha, khoa chú giải và phân tích lời Chúa phải luôn luôn có một chiều kích thần học, bởi vì Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách lịch sử về quá khứ, mà là lời Chúa đang sống động trong cộng đồng giáo hội. Lời ấy chính là Chúa Giê-xu. Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh mở cuộc họp báo giới thiệu một cuốn phim tài liệu về cuộc đời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Sáng thứ Tư 15 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm đúng 30 năm ngày Đức Gioan Phaolô đệ nhị được bầu làm chủ chân giáo hội Hoàng Vũ, nhiều ký giả đã đổ xô về phòng báo chí Tòa Thánh để nghe giới thiệu về cuốn phim tài liệu có tựa đề Chứng Từ, được thực hiện dựa theo cuốn sách có nhan đề Một cuộc đời của Đức Hồng Y Stanislaw Zivics, tổng giám mục Krakow, người đã từng là thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Hiện diện bên cạnh đoàn làm phim, Đức Hồng Y Zivics đã gợi lại nhiều kỷ niệm về vị giáo hoàng này. Đức Hồng Y tổng giám mục Krakow nói rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhị là một con người phi thường, cần phải được khám phá thêm. Công việc của người kế vị ngài là nói về điều đó. Nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, vị thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị nói rằng lời Chúa có một chỗ đặc biệt trong linh đạo của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Hồng Y tổng giám mục Krakow hồi tưởng lại như sau: Đức Gioan Phaolô đệ nhị đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Ngày thứ bảy trước khi qua đời, ngài đã nhờ một người bạn đồng nghiệp tại phân khoa triết học đọc cho ngài nghe 9 chương trong Tin mừng theo Thánh Gioan. Tin Hoa Kỳ. Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đề cao pháp quyền. hôm thứ Ba 14 tháng 10 vừa qua, phát biểu tại ủy ban thứ 6 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức cha Migliore đề cập đến những khía cạnh quốc tế của pháp quyền. Theo vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cho thấy rằng một nền pháp trị mạnh là rất cần thiết trong việc thăng tiến một nền kinh tế vững bền và minh bạch. Đức cha Migliore nói rằng sự liên kết của thị trường toàn cầu đã gia tăng nhu cầu phải đề cao và thực thi pháp trị, để nhờ đó thiết lập một hệ thống kinh tế toàn cầu công bình hơn. Tại những nước đang phát triển, pháp quyền có thể bảo đảm gia tăng kinh tế và xã hội, còn tại các nước phát triển, nền pháp trị có thể bảo đảm sự ổn định kinh tế. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng pháp quyền là một cơ chế, nhờ đó các tổ chức quốc tế và các chính phủ tại mỗi quốc gia được mời gọi nhìn nhận phẩm giá của mọi người, bất luận tình trạng kinh tế, địa vị xã hội hay quy chế chính trị. Tuy nhiên, theo vị đại diện của Tòa Thánh, hiện nay pháp quyền bị xem như là một hoạt động bàn giấy hơn là thực thi những luật lệ hữu ích. Hiểu như thế, pháp quyền khó có thể giúp bảo vệ phẩm giá của người. Quyền con người không chỉ là một mớ những chuẩn mực pháp lý, mà trước tiên là những giá trị nền tảng. Và những giá trị này cần phải được xã hội đề cao để bảo vệ phẩm giá của một con người. Mặc dù tự nó chưa hoàn hảo, nhưng pháp quyền vẫn là một dụng cụ cần thiết để bảo vệ phẩm giá của người. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài phát thanh trong Giá Châu từ Manila, Phi Luật Tân. Tin Roma. Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới được mời tham dự buổi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Sáng kiến trên đây đã khởi phát từ Venezuela, châu Mỹ Latin, và hiện nay đã lan rộng khắp thế giới. Năm nay, chiến dịch 1 triệu trẻ em cầu nguyện cho hòa bình sẽ diễn ra vào ngày mai, 18 tháng 10. Trong một thông cáo được gửi đến hãng tin Công giáo Zenit, Hội đồng Giáo dân Venezuela cho biết đang khuyến khích trẻ em trên khắp thế giới tham gia vào sáng kiến này. Hội đồng Giáo dân Venezuela hy vọng có thể mời được khoảng 1 triệu trẻ em trên khắp thế giới cùng tham gia buổi lần chuỗi mong côi một lúc. Mục tiêu của chiến dịch là gợi lên trong tâm hồn trẻ em ý tưởng cầu nguyện cho sự bình an trong tâm hồn mỗi người, cho hòa bình và hiệp nhất trong các gia đình, trong xứ sở và trên khắp thế giới. Việc tham gia buổi lần chuỗi mân côi vào ngày thứ Bảy tới đây không đòi hỏi bất cứ một sự di chuyển hay phí tổn nào. Chỉ cần lần chuỗi vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy 18 tháng 10, và có thể làm điều đó bất cứ nơi nào, trong lớp học, trên phố chợ, trong nhà nguyện, trong bệnh viện, trong cô nhi viện, v.v. Bất cứ nơi nào có một người thiện nguyện của chiến dịch. Và để trở thành thiện nguyện viên của chiến dịch, chỉ cần thông báo ngày cầu nguyện trong cộng đồng của mình. Cũng tin Roma, Đức Hồng Y Giám Mục Hồng Kông nói rằng lời dạy của các bậc thánh hiền Trung Hoa có chứa đựng hạt giống của lời Chúa. Phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám Mục Thế Giới hôm thứ Tư 15 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Zen Zê Cung, Giám Mục Hồng Kông, đã nói rằng vì lợi ích của xã hội Trung Hoa và để bảo vệ dân chúng, giáo hội Công giáo còn phải dấn thân đối thoại và làm việc với những người đang bảo vệ các giá trị truyền thống tìm thấy trong Khổng giáo. Đức Hồng Y Zen nói rằng, trước khi được viết thành Kinh Thánh và nhập thể trong Chúa Giê-xu, lời Chúa đã là sức mạnh sáng tạo nên vẻ đẹp, vũ trụ và con người. Do đó, sự khôn ngoan truyền thống của người Trung Hoa được tìm thấy và nuôi dưỡng trong Khổng giáo có chứa đựng những hạt giống của lời Chúa mà Công đồng Vatican II nói là hiện diện trong các tôn giáo và các nền văn hóa. Đức Hồng Y Giám Mục Hồng Kông nói rằng giáo hội tại Hồng Kông đã mở ra được một cuộc đối thoại với những người theo Khổng giáo nhằm bảo tồn gia sản quý giá của minh triết Trung Hoa. Tin Paris, Pháp Quốc. Tuần báo Pèlerin, người hành hương xuất bản tại Pháp, vừa tiến hành một cuộc điều tra để xin ý kiến của người Công giáo về bài giảng. Bản điều tra gồm khoảng 15 câu hỏi, trong đó có những câu như sau. Bài giảng có quá dài hay không đủ dài không? Bài giảng có thú vị hay chẳng thú vị chút nào? Bài giảng có gần gũi với những mối quan tâm của người tín hữu không? Người giáo dân chờ đợi điều gì nơi bài giảng? Họ có thay đổi nhà thờ để đi nghe một vị giảng thuyết hay hơn không? Cuộc điều tra được thực hiện với sự công tác của Tổng giáo phận Paris. Giáo phận này đã cho tổ chức nhiều khóa học đặc biệt để giúp cho các linh mục nào muốn cải thiện bài giảng của mình. Trong các khóa học, học viên học cách tìm kiếm ý tưởng, tập làm cử điệu, cách sử dụng từ và thực tập trước một hội đồng chấm thi gồm giáo dân. tuần báo Người Hành Hương sẽ cho công bố kết quả cuộc điều tra vào đầu năm tới. Tin Hoa Kỳ. Các nước giám mục Hoa Kỳ vừa cho thành lập một ủy ban đặc nhiệm để thăng tiến và bảo vệ gia đình. Mục đích của ủy ban là để gây ý thức cho người Công giáo về vẻ đẹp độc nhất vô nhị của ơn gọi hôn nhân, cũng như kêu gọi đề cao cảnh giác trước những đe dọa mà gia đình ngày nay đang phải đối phó. Ủy ban được sự bảo trợ của Hội Hiệp sĩ Columbus và đặc dưới quyền lãnh đạo của Đức cha Joseph Kurtz, Tổng giám mục Louisville, bang Kentucky. Ngoài chức năng giáo dục, ủy ban còn phối hợp với các tổ chức khác để vận động các quốc hội và tòa án định nghĩa lại thế nào là một cuộc hôn nhân đích thực. Trở lại tin Vatican. Công giáo và Tin Lành hợp tác quảng bá Kinh Thánh. Hôm thứ Ba, 14 tháng 10 vừa qua, Giáo hội Công giáo và các hội Kinh Thánh Tin Lành đã ký một thỏa hiệp hợp tác để gia tăng việc dịch thuật và quảng bá Kinh Thánh. Mục tiêu đề ra là quảng bá Kinh Thánh trong 6.000 ngôn ngữ hiện hành trên thế giới. Thỏa hiệp đã được ký kết giữa Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo và các hội Kinh Thánh Tin Lành. Trong những năm vừa qua, các hội Kinh Thánh Công giáo và Tin Lành đã đạt được sự đồng thuận về 130 bản dịch đại kết. Nhưng theo Đức Hồng Ivan de Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, công việc không phải luôn luôn là dễ dàng, bởi vì việc chú giải Kinh Thánh hiện vẫn còn là một vấn đề gây chia rẽ giữa hai giáo hội. Mặt khác, theo các quan sát viên, vấn đề đại kết vẫn không được đề cập tới nhiều tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Mặc dù có nhiều đại diện của các giáo hội anh em tham dự Thượng Hội đồng, các cuộc thảo luận vẫn chưa quan tâm nhiều đến vấn đề đại kết.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phát biểu của Đức cha Nguyễn Chí Linh tại Thượng Hội đồng Giám mục. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài phát biểu sáng ngày 14 tháng 10 năm 2008 tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, đã đề cao sự nâng đỡ của lời Chúa cho các tín hữu Công giáo tại Việt Nam giữa các cơn thử thách bách hại. Trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 241 nghị phụ trong phiên họp toàn thể thứ 13, Đức cha Giuse Linh nói: "Thứ sáu vừa qua, người anh em của con, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, đã trình bày sơ lược về lịch sử truyền giáo của dân tộc chúng con. Con xin tiếp nối phúc trình của Đức cha Minh và nói về số 28 trong tài liệu làm việc, bàn về vai trò nâng đỡ của lời Chúa trong lịch sử giáo hội, để mô tả về vai trò này trong đời sống giáo hội tại Việt Nam." Tin mừng đã được công bố lần đầu tiên trên đất nước chúng con hồi đầu thế kỷ thứ 16, trong bối cảnh đau thương của cuộc nội chiến giữa hai vương quốc anh em trở thành thù nghịch. Nhưng lạ lùng thay, chính nhờ sự trùng hợp ấy, Tin mừng đã trở thành một an ủi lớn cho các tín hữu đầu tiên được rửa tội, và từ đó không bao giờ ngừng trở thành sự nâng đỡ tinh thần và luân lý, nguyên lý phong phú hóa giáo hội tại Việt Nam, một trong những giáo hội bị thử thách nặng nề nhất vì các cuộc bách hại đẫm máu và liên tục. Bị đẩy vào trong một lịch sử dệt bằng hận thù, chiến tranh ý thức hệ và những hạn chế kỳ thị, các tín hữu Công giáo chúng con ngày càng xác tín rằng chỉ có lời Chúa mới có thể giữ chúng con ở lại trong tình thương, trong an vui, hiệp thông và bao dung. Con cũng đau lòng mà thưa với Đức Thánh Cha và các nghị phụ rằng, cho đến nay, Việt Nam chiếm hàng đầu về các vụ phá thai. Nhưng điều đáng nói là thảm trạng này đã khơi lên nơi các tín hữu Công giáo phong trào bên vực sự sống. Họ đi tìm các bào thai bị phá trong các nhà thương, rửa tội cho các bào thai ấy nếu còn sống thoi thóp, và thành lập các nghĩa trang để an táng. Ban đầu, hành động này bị chính quyền và các vị lãnh đạo nhà thương coi là tội ác, khiến cho các tín hữu Công giáo phải hành động bí mật. Nhưng nay, tuy nhà chức trách chưa cho phép, nhưng họ để cho làm. Vài nhà làm điện ảnh đã quay thành những phim tài liệu, và các ký giả ca ngợi việc làm ấy của các tín hữu Công giáo trên các cơ quan truyền thông. Tại sao có sự tiến bộ như vậy? Thưa, vì người ta nhận rõ hơn chứng tá của các tín hữu Công giáo, những người sống lời Chúa và dưới ánh sáng của lời ấy, họ tôn trọng sự sống. Không muốn lập lại ở đây xác tín mà Hiến chế vui mừng và hy vọng đã nói đến trong số 44. Giáo hội nhìn nhận rằng, từ sự chống đối của các đối thủ và những người bách hại, giáo hội rút ra được những lợi ích lớn lao, và giáo hội có thể tiếp tục làm như vậy. Một dấu hiệu khác đáng được nêu lên để chứng tỏ lời Chúa tiếp tục nâng đỡ giáo hội tại Việt Nam, đó là cuộc trở lại của hàng ngàn người dân tộc thiểu số ít lâu sau lễ tôn phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam hồi năm 1988. Điều lạ lùng là người thượng ấy cho biết đã nghe đài phát thanh của Tin Lành từ Manila, Phi Lục Tân, nhưng họ trở lại Công giáo tại Việt Nam. Như thế, người Tin Lành gieo hạt và người Công giáo gặt hái. Lời Chúa vang dội rất xa, đi tới tai họ, và trở thành nguồn hy vọng cho những người sống hẻo lánh trên các miền rừng núi, thiếu thốn mọi sự và không có tương lai. Để kết luận, trong tư cách là người Công giáo Việt Nam, con muốn lặp lại xác tín rằng, trong các cơn bách hại, hồng ân lớn nhất của chúng con là lòng trung thành với lời Chúa. Ngoài Đức cha Juscelin còn có 29 nghị phụ phát biểu trong phiên họp sáng ngày 14 tháng 10 năm 2008. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu lên tiếng về tầm quan trọng và giá trị của việc chú giải Kinh Thánh như giáo huấn của Công đồng chung Vatican II trong Hiến chế Dei Verbum. Ngài nhìn nhận giá trị của phương pháp phê bình lịch sử để nghiên cứu Kinh Thánh. Phương pháp này giúp hiểu văn bản sách thánh không phải là huyền thoại, nhưng là lịch sử đích thực, giúp lãnh hội sự thống nhất sâu xa của toàn thể Kinh Thánh, giúp hiểu thực tại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, phương pháp này cũng có thể làm cho người ta nghĩ rằng Kinh Thánh chỉ là một cuốn sách của quá khứ. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, ngày nay, khoa chú giải Kinh Thánh dựa trên đức tin đang nhường chỗ cho một thứ chú giải bị tục hóa, duy thực nghiệm. Theo đó, những yếu tố thần linh không xuất hiện trong lịch sử. Tất cả đều bị thu hẹp vào yếu tố nhân trần, như người ta thấy trong trào lưu thịnh hành về việc giải thích Kinh Thánh hiện nay ở Đức. Trào lưu này phủ nhận sự sống lại của Chúa Kitô và sự thành lập phép thánh thể do con Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, nói một cách cụ thể, chúng ta phải mở rộng việc huấn luyện các nhà chú giải Kinh Thánh tương lai. Đức Hồng Y Emmanuel Đệ Tam Delhi, thường phụ Công giáo Kandê ở Iraq, nói về thảm trạng đau thương của giáo hội tại nước này. Ngài nhắc đến các vụ khủng bố bằng xe bom, các vụ bắt cóc và giết người, đặc biệt là vụ sát hại Đức Tổng giám mục Farai Rahu của giáo phận Mosul. Đức Hồng Y nói, trong bối cảnh đó, một cuộc sống theo lời Chúa là một chứng tá bản thân, có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Các nghị phụ đã nhiệt liệt vỗ tay để bày tỏ tình liên đới với Đức Hồng Y Thượng Phụ và toàn thể giáo hội tại Iraq. Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nói về giới trẻ, và Ngài ghi nhận chỉ có lối 13% người trẻ nghĩ rằng cần phải suy niệm về Kinh Thánh. Tuy nhiên, người trẻ ngày nay sẵn sàng đón nhận chứng tá sinh động của người lớn và các nhà giáo dục. 18 dự thính viên gồm giáo dân nam nữ và nữ tu cũng lên tiếng tại phiên họp. Ông Thomas Hong Sun Han, Chủ tịch Hội đồng Tông đồ Giáo dân ở Seoul, Nam Hàn, đã kêu gọi thực hiện một cuộc xét mình trong giáo hội, kể cả giáo quyền, về lối sống của các vị mục tử và việc sử dụng của cải. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi duyệt lại các hợp đồng thương mại trong giáo hội để bảo đảm nguyên tắc công bằng và trả lương xứng đáng để các công nhân viên sống và có điều kiện làm việc xứng đáng. Trong số các dự thính viên cũng có bà Natalia Voroskaya, người Nga, giáo sư lịch sử nghệ thuật. Bà kể lại kinh nghiệm của bà trước kia là người vô thần, không hề nghe nói về Thiên Chúa, nhưng bà nhận biết Ngài qua các ảnh đạo vẽ trên gỗ, âm nhạc, tranh vẽ thời phục hưng của Italia. Bà nói, ngày nay con cũng tự hỏi làm sao nói về Thiên Chúa cho các sinh viên của con qua nghệ thuật. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới với Mai Hương. Pháp tấn công của ma quỷ. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Câu chuyện sa ngã của ông bà Nguyên Tổ là nguyên mẫu của mọi cơn cám dỗ của ma quỷ. Không thể bàn đến cơn cám dỗ của ma quỷ mà không đọc lại chương 3 trong sách Khởi Nguyên. Chương này thường là đối tượng của những cuộc tranh luận của các học giả. Có người chỉ dừng lại ở những bàn luận về tính cách lịch sử của câu chuyện, mà không màng đến chính bài học của câu chuyện. Có người cho rằng đây không phải là một câu chuyện lịch sử, cho nên cũng không xem trọng bài học. Dĩ nhiên, cả hai thái độ đều làm cho ma quỷ cười mà thôi. Ma quỷ cười là phải, bởi vì mọi cố gắng của nó đều nhắm đánh lạc hướng con người khỏi câu chuyện ấy. Có nhân viên tình báo hay mật vụ nào muốn cho người ta biết đường đi nước bước của mình? Vườn địa đàng là chương trình của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại. Đây là một ngôi vườn tuyệt mỹ. Một nơi hoang lạc. Nó đến từ chính bàn tay của Đấng ban cho chúng ta tất cả mọi sự để hưởng dùng. Đây là một nơi hạnh phúc. Nơi đó có người hoàn toàn sống kết hợp với Thiên Chúa và vâng phục Ngài. Nhưng ông bà Nguyên Tổ loài người đã sa ngã. Đây là một câu chuyện lịch sử. Dĩ nhiên, lịch sử không hiểu theo nghĩa lịch sử của thời đại chúng ta. Nhưng đó là một câu chuyện có thật. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy có hai đặc điểm của cơn cám dỗ. Trước hết, cơn cám dỗ ấy thu hút bà Eva một cách vô cùng bất ngờ. Cơn cám dỗ nào cũng đến bất ngờ như thế. Kế đó, ma quỷ không bao giờ xuất hiện dưới nguyên hình nguyên trạng của nó. Nó đến dưới một dạng cải trang. Mục tiêu của ma quỷ thật rõ ràng, nó muốn cổ võ cho sự bất tuân chống lại Thiên Chúa, và như vậy lùa con người vào trong của nó. Qua sự sa ngã của ông bà Nguyên Tổ, chúng ta có thể thấy được ba cuộc tấn công. Trước hết, ma quỷ tấn công vào thân xác con người. Cảm thấy đói là điều rất bình thường trong cuộc sống con người. Và đây chính là mục tiêu của ma quỷ. Ngày nay, mục tiêu ấy cũng không thay đổi. Ăn, uống, ngủ nghỉ, quan hệ tình dục, đó là những nhu cầu tối thiết của con người. và vì là nhu cầu tối thiết, cho nên cũng là môi trường hoạt động của ma quỷ. Trong nhiều trường hợp, nó không cần phải giăng mắt những chiếc bẫy tinh vi. Nó có thể tấn công con người ngay trong những sinh hoạt bình thường nhất của con người. Trong khi có một thế giới Tây Phương béo phì, phải tốn kém không biết bao nhiêu công sức để giảm cân, thì cũng có một thế giới đệ tam đang chết đói từng ngày. Nạn nghiện rượu đã trở thành một trong những tên sát nhân khủng khiếp nhất của thời đại, và là mối đe dọa lớn về mặt xã hội. Lười biếng đã trở thành quốc nạn tại nhiều nơi trên thế giới. Bạo động đã lan tràn trong văn chương, phim ảnh, đường phố và xâm nhập vào mọi ngõ ngách của cuộc sống con người. Tính dục đã trở thành dung tục ở một mức độ hầu như không còn chấp nhận được nữa. Phải chăng đây không là nối dài của cơn cám dỗ trong vườn địa đàng? Điểm nhấn thứ hai của ma quỷ là tâm trí con người. Bước đầu tiên trong cuộc tấn công của ma quỷ là gieo vào đầu óc bà Eva nhiều mối nghi ngờ. Trước hết, nó mời người mẹ của nhân loại nghi ngờ về lòng thiện hảo của Thiên Chúa. Nó hỏi bà, có phải Thiên Chúa nói rằng các ngươi không được ăn bất cứ trái cây nào trong vườn này không? Thật ra, ma quỷ không chối bỏ sự kiện. Nó chỉ muốn gieo vào đầu óc của bà Eva rằng Thiên Chúa không phải là một đấng tốt lành như bà tưởng đâu. Chính vì không tốt lành mà Ngài mới ngăn cấm con người làm điều này hay điều kia. Một lối tuyên truyền như thế vẫn tiếp tục trong thế giới ngày nay. Ma quỷ khuyến khích bà Eva nghi ngờ về lời Chúa. Phải chăng Ngài đã chẳng nói thế này thế kia? Cứ thế, nó khuyến dụ bà Eva đừng tin tưởng vào Thiên Chúa nữa. Nghi ngờ là cơn cám dỗ đầu tiên đối với tất cả những ai đang cố gắng sống cho Thiên Chúa. Mỗi khi đứng trước một lệnh cấm, chúng ta thường bị cám dỗ để nêu lên nghi vấn. Biết đâu chẳng có một giải thích khác về lệnh cấm. Biết đâu lệnh cấm chẳng lỗi thời. Biết đâu lệnh cấm này không có giá trị đối với chúng ta, vân vân. Những mối nghi ngờ như thế đã cổ xưa như trái đất. Ma quỷ còn gieo vào tâm trí con người một mối nghi ngờ khác, đó là nghi ngờ về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nó khẳng định, các ngươi sẽ không chết. Thiên Chúa đâu có bất nhân đến độ đe dọa con người. Mọi sự rồi sẽ tốt đẹp thôi, cho dẫu con người có bất tung đến đâu. Và đây chính là sự dối trá đã hủy hoại biết bao nhiêu người. Họ cho rằng Thiên Chúa cũng chẳng thánh thiện hơn họ. Cùng với thân xác và tâm trí, mục tiêu thứ ba mà ma quỷ nhắm tới là tham vọng của con người. Ma quỷ gợi lên những tham vọng mà bà Eva đang ấp ủ trong lòng. Mũi tên nó phóng ra đúng vào tim của bà Eva. Bà muốn nên giống Thiên Chúa. Ngày nào ngươi ăn trái này, mắt ngươi sẽ mở ra và ngươi sẽ trở nên như Thiên Chúa. Trở nên toàn năng và toàn tri như Thiên Chúa, cho dẫu có hủy hoại nhân loại. Đó là tham vọng mà chúng ta có thể thấy được một cách dễ dàng trong mọi ngành của khoa học ngày nay. Tiến bộ là điều tốt, nhưng tiến bộ để loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Đó là cơn cám dỗ khủng khiếp nhất mà con người thời đại đang trải qua. Trên đây là ba mục tiêu mà ma quỷ nhắm tới. Tuy nhiên, dù có tinh vi đến đâu, những cơn cám dỗ ấy không đương nhiên hủy hoại con người. Bao lâu, ý chí của nó vẫn còn có đủ sức mạnh để chống trả. Bà Eva chỉ sa ngã kể từ lúc bà buông xuôi bỏ cuộc. ma quỷ đã chiến thắng. Người đàn bà đầu tiên của nhân loại đã công khai tuyên bố chống lại Thiên Chúa và đứng về phía tên cám dỗ. Chìa khóa đã đóng chặt căn phòng nội tâm của ý chí. Chỉ lúc đó, cơn cám dỗ mới biến thành tội lỗi. Những hậu quả của hành động của Eva đã được những trang đầu tiên của sách Khởi Nguyên mô tả tỉ mỉ, và vẫn còn hiện thực cho mọi thời đại. Trước hết, Eva không chấp nhận phạm tội một mình. Bà lôi kéo người khác vào sự sa ngã của mình. Tội lỗi là như thế đó. Có lẽ không có bất cứ tội nào của chúng ta, dù thầm kín đến đâu, mà không làm cho một ai đó bị liên lụy và tổn thương. Người bị lôi kéo vào vòng sa ngã trong trường hợp của Eva là Adam. Liên đới trong sa ngã, cả hai cũng liên đới trong chính sự tự hủy. Kế đó, cả hai cảm thấy nhơ nhuốc. Trước đó cả hai vẫn trần truồng, nhưng giờ đây họ mới cảm thấy bối rối trước sự trần truồng của nhau. Tính dục là điều tự nhiên, nhưng giờ đây trở thành một điều xấu hổ cho họ. Hậu quả thứ ba của tội là con người muốn lẩn trốn khỏi Thiên Chúa. Eva và Adam trốn sau những gốc cây. Kể từ hôm đó, con người vẫn cứ tìm cách trốn chạy khỏi Thiên Chúa. Sự hiện diện của Chúa không còn được con người đón nhận như một niềm hạnh phúc nữa. Nhưng sợ hãi vẫn là điều khủng khiếp nhất sau khi phạm tội. Tôi cảm thấy sợ hãi. Đó là câu trả lời của Adam. Khi con người sống trong tình bạn thâm sâu với Thiên Chúa, nó không còn cảm thấy sợ hãi. Hèn nhát sau khi phạm tội cũng là nét nổi bật trong dung mạo của tội nhân. Sau khi phạm tội, con người không còn đủ can đảm để nhìn nhận. Tôi đã sai lầm. Trái lại, nó đổ lỗi cho người khác. Đi tìm một con oan dương để trút bỏ lên nó tội lỗi của mình. Đó là trò cũ xưa nhất của loài người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp tháng 10 tháng Mân Côi, một diễn đàn tự do hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ tản mạn về hoa hồng mùa thu của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên. Đức cha đã chia sẻ những suy tư của ngài như sau. Những đóa hoa hồng đã trở nên quen thuộc với mỗi người trong chúng ta. Loài hoa kỳ diệu này mang nhiều màu sắc khác nhau. Cùng với màu hồng thường thấy nhất, cũng là màu mà hoa này mang tên. Chúng ta còn thấy những đóa hồng màu trắng, màu đỏ tươi, màu hồng nhạt, và có cả những bông hồng màu đen. Những cây hồng mọc lên từ miền đất khác nhau, lại mang những màu sắc và hương thơm đặc trưng của vùng đó. Hoa hồng được phong tặng danh hiệu là nữ chúa các loài hoa. Dù được trao tặng cho nhau bất cứ dịp nào, hoa hồng vẫn mang ý nghĩa thân thiện nồng nàn. Từ đóa hồng tặng cho người sản phụ mới sinh con, đến đóa hồng trắng tinh khôi nhẹ nhàng đặt trên quan tài của người vừa nằm xuống. Người ta tặng hoa hồng để chúc mừng ngài một em bé được sinh ra qua bí tích thánh tẩy. Người ta cũng dùng hoa hồng để mừng sinh nhật, mừng kỷ niệm thành hôn. Những bông hồng trắng chú rể tặng cô dâu trong ngày cưới chính là lời khẳng định yêu nhau đến cùng. Vâng, hoa hồng xứng đáng với danh hiệu cao quý là chủ các loài hoa. Hoa hồng là hoa của tình yêu. Hoa hồng tượng trưng cho lòng hiếu thảo đối với bậc sinh thành, cho tình bằng hữu thân thương giữa những người bạn, cho lòng biết ơn của trò đối với thầy, của người được giúp đỡ đối với những ân nhân tâm phúc. Hoa hồng muốn nói lên tất cả. Ngôn ngữ của loài hoa này thật phong phú, tinh tế và siêu nhiên. Khi bước vào thu, người Công giáo nhắc đến những đóa hồng thiêng liêng, đó là tràng măng côi tuyệt diệu. Chuyện kể về Thánh Đa Minh, một vị thánh đã đóng góp công sức của mình trong việc khôi phục trật tự giáo hội ở thế kỷ thứ 13. Thánh nhân đã được chính Đức Mẹ hiện ra, trao tràng hạt và nói: Con hãy nhiệt thành kêu gọi mọi người siêng năng lành hạt để đem lại cho giáo hội sự an lành. Để đem lại cho giáo hội sự an bình, Thánh Đa Minh đã thực thi lời Đức Mẹ dạy. Đi đến bất cứ nơi nào, người cũng kêu gọi mọi người hãy suy gẫm cuộc đời đứng cụ thể với kinh kính mật. Chính Thánh Nhân đã làm cổ tràng hạt đầu tiên. Ngài đã dùng những cánh hồng thơm ngát, nén chặt như ép khuôn, và làm thành từng hạt hình tròn, nối liền với nhau thành tràng hạt. Từ đó có tên chuỗi măng côi, tức là chuỗi hoa hồng. Tràng hạt măng côi đơn sơ là thế, mà đã dẫn đưa bao người đến với suối nguồn ân phúc. Kinh kính mừng đơn giản như vậy, mà đã đem đến cho những tâm hồn đau khổ, niềm hy vọng ủi an. Chúng ta còn thấy tràng hạt măng côi mang ý nghĩa cao siêu hơn. Khi lần hạt, mỗi kinh kính mừng được biểu trưng cho một hạt. Những kinh kính mừng là lời tôn vinh Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Lời tôn vinh này được sánh ví như những bông hồng ngát thơm. Như vậy, tràng hạt măng côi còn là một tràng hoa hồng dâng kính Đức Mẹ. Chúng ta gửi gắm vào tràng hoa hồng mọi vui buồn của cuộc đời. Có vị mặn của nước mắt trong lúc khổ đau. Có vị đắng của những thất bại ê chề, có vị ngọt của niềm vui khi hạnh phúc, có vị chua cay khi bị phản bội, có hương thơm của tình yêu dâng hiến hy sinh. Tóm lại, những bông hồng chúng ta gắn kết vào tràng hạt gồm mọi màu sắc, mọi vị hương, mọi tâm tình. Những màu sắc, vị hương và tâm tình này hòa quyện vào nhau làm nên bức tranh cuộc đời. Và trong cuộc đời trần thế, còn pha trộn giữa bóng tối và ánh sáng này, chúng ta vươn lên về phía ánh sáng vĩnh cửu là chính Chúa Giêsu. Tiến xa hơn nữa, từ những đóa hồng trần thế, chúng ta cùng chiêm ngưỡng Mẹ Maria, đóa hồng kỳ diệu của Thiên Chúa. Vâng, Mẹ là một đóa hồng luôn tỏa ngát hương thơm nơi trần thế và nơi thiên quốc. Mẹ là mẫu mực của mỗi tín hữu chúng ta trong hành trình đức tin cũng như hành trình làm người. Chính Mẹ đang mời gọi chúng ta hãy noi gương Mẹ tỏa ngát hương thơm của tình mến Chúa và yêu người, của lòng vị tha và quảng đại. Bạn hãy dâng lên Thiên Chúa những đóa hồng của cuộc đời bạn. Những đóa hồng ấy mang mọi hương vị khác nhau, và chính từ những hương vị ấy, ân sủng của Thiên Chúa sẽ biến đổi cuộc đời bạn. Nhờ đó, bạn sẽ trở nên tốt đẹp và dễ thương hơn. Đó chính là sứ điệp mà Kinh Măng Côi muốn ngỏ với chúng ta. Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đường dẫn về nhà Chúa. Nếu bạn thiếu tự tin, bạn phải làm gì? Trước hết, bạn nhận định mình đã sai lầm, vì đã bám giữ tư tưởng bảo thủ lỗi thời. Chẳng hạn như bạn tự nói với mình, tôi phải trở nên thánh mới được Thiên Chúa yêu và mọi người kính nể. Tôi suy nghĩ rằng tôi phải mua chuộc tình yêu. Vì tư tưởng trên lúc nào tôi cũng phải cố gắng hết sức, khi tôi không thể làm được. Tôi cảm thấy chán nản và tin rằng tôi không thể nào thoát ra khỏi cái mặc cảm là mình hèn kém không đáng Chúa yêu. Kết quả tâm lý, buồn nản và tự oán trách mình. Về đời sống tinh thần, uể oải và xa Chúa cũng như xa những người thân. Trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, chúng ta nhận thấy và tin rằng Thiên Chúa là tình yêu. Trong các sách phúc âm, đặc biệt là phúc âm Thánh Gioan, ở lời tựa, Ngài đã chứng minh Thiên Chúa là tình yêu, mà nếu thật vậy, tất cả chúng ta được Chúa yêu vô điều kiện. Nếu bạn nghĩ rằng bạn phải mua tình yêu của Ngài để được tự tin, đó là điều không hợp lý. Khi bạn đánh đổ tư tưởng này, bạn sẽ cảm thấy niềm vui hạnh phúc dần dần xâm chiếm tâm hồn bạn, và bạn sẽ sống trong tự tin. Quan niệm Công giáo không bắt đầu từ con người, nhưng bắt đầu từ Thiên Chúa. Ngài tạo dựng mọi loài mọi vật, và Ngài yêu thương bạn cũng như tôi vô điều kiện. Chúng ta không thể mua chuộc được Ngài. Nếu thế, tại sao chúng ta lại buồn nản và nghi ngờ tình yêu Ngài? Muốn ra khỏi não trạng lỗi thời này, chúng ta phải quyết định thoát ra, và điều này chỉ có hạn. Chúng ta hãy nói với mình rằng những tư tưởng này không chính xác theo lời Chúa trong Phúc Âm. Cách tiêu cực tôi suy nghĩ không tạo niềm vui và tự tin cho tôi. Tôi chấp nhận là mình đã lầm đường, vì tôi đã được giáo dục một chiều. Tôi phải ngừng, cắt đứt tư tưởng này ngay lập tức. Mở rộng tâm hồn đón Chúa trong đời tôi. Thánh Augustino cho chúng ta một điểm khởi đầu. Xin cho con biết con. Vì thế, con đường thiêng liêng dẫn tôi về nhà Chúa phải như thế nào? Cần phải rộng lòng đón nhận sự thật về mình. Với những đau khổ của con người, như là nhìn lên Chúa Giêsu, Ngài là đường, là sự thật, và chỉ dẫn và cứu bạn khỏi đi con đường mặc cảm. Ngài sẽ dạy cho bạn qua những kinh nghiệm hàng ngày, những kinh nghiệm vui, buồn, đau thương và hạnh phúc. Ngài sẽ giúp bạn biết nhìn sang những người chung quanh còn đau khổ hơn bạn và đem lòng thương cảm. Một khi bạn thương cảm họ, bạn sẽ quên cái khổ của bạn và tìm cách giúp họ. Cần chấp nhận mình trong sự thật về mình. Khi bạn còn bào chữa mình và lấy nhiều lý do để bênh vực mình, lúc đó bạn vẫn còn đang đi trên con đường mặc cảm mà bạn đã tự tạo cho mình. Luôn tích cực theo Chúa hiện thân trong câu chuyện của cô Trúc Giang, nhân viên bi đỏ sau đây. Trong suốt những năm tháng khó khăn của thời kỳ khủng hoảng kinh tế ở bang Idaho, bé nhỏ, nằm ở phía đông nam nước Mỹ này, tôi vẫn thường đến cửa hàng nhỏ của ông Miller để mua rau quả tươi, thực phẩm và tiền bạc đều khan hiếm. Nên đôi khi chúng tôi phải trao đổi hàng hóa với nhau để có được thứ mình cần. Một hôm, khi ông Miller đang bỏ một ít nấm vào túi cho tôi, thì tôi thấy một cậu bé gầy gò, ăn mặc rách rưới, nhưng khá sạch sẽ, cứ đứng nhìn giỏ đựng khoai tây trên quầy của ông. Vừa thấy cậu bé, ông đâm hồ hởi, chào Barry, cháu khỏe không? Chào ông, cháu khỏe ạ. Những củ khoai tây này trông tươi mát đấy ông. cậu bé nhận xét như một bà nội trợ chuyên nghiệp. Chúng mới được dở lên từ vườn cơ mà cháu. Thế mẹ cháu đã đỡ bệnh chưa?
Cảm ơn ông, mẹ cháu đang khỏe dần lên. Tốt, ta có thể giúp gì cho cháu nào?
Ông mỉm cười nhìn cậu bé.
Không, thưa ông, cháu chỉ nhìn một chút thôi.
Cháu có muốn lấy một ít không?
Dạ không đâu, cháu không có tiền trả ông à.
Cậu bé nói nhỏ, mắt không nhìn lên.
Vậy cháu có gì để đổi cho ta không nào?
Cháu, cậu bé ngập ngừng. Cháu chỉ có một viên bi trong túi thôi.
Thế à, cho ta xem nào.
Đây thưa ông, viên đẹp nhất đấy ạ.
Nó màu xanh à, nhưng ta cần viên màu đỏ. Cháu có viên màu đỏ không?
Cháu không có ông ạ.
Nhưng thế cũng không sao. Cháu cứ mang một ít khoai tây này về nhà đi, và khi nào viên bi đỏ thì nhớ mang ra cho ta nhé.
Chắc chắn rồi, cháu cảm ơn ông.
Tôi còn biết là có hai cậu bé như thế nữa, ở làng này, cũng như Paris, chúng đều rất nghèo. Cứ thỉnh thoảng khi thấy bọn chúng đang chơi đùa ở đâu đó, ông lại gọi chúng vào. Ông đưa cho chúng khi thì nấm, khi thì gạo, cà chua để đổi lại viên bi đỏ chưa bao giờ có. Bạn biết đấy, vào thời đó, không có một viên bi đỏ nào được sản xuất cả. Ông làm như thế, vừa để chúng mang rau cỏ về nhà ngay, vừa để chúng cảm thấy mình đã được thực hiện một cuộc trao đổi, chứ không phải chỉ là nhận không.
Không lâu sau, tôi chuyển nhà, nhưng câu chuyện với ông Miller, người nông dân nhân hậu ấy, vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Nhiều năm sau, tôi có dịp quay về làng quê ở Idaho, vừa đi qua tiệm thực phẩm ngày xưa của ông Miller, tôi nhói lòng khi thấy lá cờ báo tang treo trước cửa. Ông chỉ vừa mới qua đời. Khi cùng vài người bạn cũ đến nhà viếng ông, tôi đã thấy ở đó có ba chàng trai trẻ xuất phát lo mọi chuyện của tang lễ. Trông họ rất thành đạt, và trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ nỗi buồn đau. Khi tôi ngồi một mình bên xác ông, bà Miller đến đặt tay trên vai tôi, cô bé hàng xóm rất thân thiết với ông bà ngày xưa. Bà âu yếm nhìn bức hình với khuôn mặt hiền từ nhân hậu của ông, rồi thì thầm. Cháu còn nhớ ba chàng trai đó là ai chứ? Họ là những đứa trẻ mà ngày xưa vẫn được ông nhà tôi cho thực phẩm để đổi lấy viên bi đỏ thực sự. Những điều ấy, ông làm rất có ý nghĩa với gia đình họ vào những năm tháng khó khăn đó. Giờ thì đứa nào cũng đã thành tài và quay về với ông trong giờ phút ly biệt này. Cháu biết không, ông ấy luôn nghĩ mình là người giàu có nhất ở tiểu bang Idaho, với những viên bi ông ấy có được. Rất nhẹ nhàng, bà Miller nhấc bàn tay của ông lên, đặt gọn dưới đó là ba viên bi đỏ, trong veo, óng ánh. Đó là tấm lòng vàng, là tấm lòng tràn đầy tình yêu và rất tự tin, và chính ông đã ban tự tin cho những chàng trai trẻ đó. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, một cô gái người Iran tên là Rashin Sotman hiện đang sống tại London, Anh Quốc, cho biết, cách đây 18 năm, nhà cầm quyền Iran đã treo cổ cha cô, ông Hossein Sotman, khi ông bỏ Hồi giáo để theo đạo Tin Lành, lúc ông chỉ mới 13 tuổi. 30 năm sau, nhà cầm quyền Iran đã quyết định treo cổ ông vì tội bỏ đạo Hồi. Cô Rashin lúc đó chỉ mới 14 tuổi. Cha cô đã bị bắt lần thứ hai khi ông đang là một mục sư Tin Lành nhà cầm quyền Tehran cho ông hai chọn lựa, hoặc là ông phải lên tiếng sỉ nhục bài bác niềm tin vào Chúa, vào đạo của ông, hoặc là ông phải bị treo cổ. Koreshin rất hãnh diện về cha mình, bởi vì ông đã từ chối sỉ nhục Chúa và niềm tin của mình. Ông chấp nhận chết. Hai tuần sau, ông Soatman bị treo cổ trong nhà tù. Nhưng sự độc ác của nhà cầm quyền Hồi giáo Iran đối với gia đình cô chưa chấm dứt. Người anh của cô, Ramtin Soatman, một tín hữu Kitô, cũng bị bắt và hiện đang bị giam trong nhà tù ở Mashhad, nơi được xem như là thành thánh của Iran. Theo luật mới, anh cũng có thể bị nhà cầm quyền Iran treo cổ như cha mình. Những đạo luật cho phép giết người vì niềm tin tôn giáo như trên đã ra đời dưới thời đương kim Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad. Ông là người đã vận động giáo xiết để hình thành đạo luật này. Không riêng gì tại Iran, nhiều quốc gia Hồi giáo khác cũng đã ban hành những đạo luật vô cùng khắc khe và tàn bạo đối với những ai đã bỏ Hồi giáo để cải đạo sang một tôn giáo khác. Và những cuộc bạo động chống Kitô giáo mới đây tại bang Orissa, Ấn Độ, do những người Ấn giáo cực đoan chủ trương cũng cho thấy, không riêng gì trong Hồi giáo mà ngay cả trong một tôn giáo có chủ trương khoan nhượng như Ấn giáo, cũng không thiếu những người nhân danh tôn giáo của mình để loại trừ, tách hại và tàn sát người khác. Vào thế kỷ thứ 21, thật là một điều đáng buồn khi vẫn còn có những cá nhân, những nhóm hay nguyên một quốc gia nhân danh tôn giáo để loại trừ và sát hại người không đồng tôn giáo với mình. Một tôn giáo mà giáo luật lại xây dựng trên hận thù chết chóc cũng tự chối bỏ chính mình. Ở đâu, dân gian cũng đều xác tín rằng tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành. Có một niềm tin tôn giáo, theo định nghĩa, hẳn chỉ có nghĩa là phải sống yêu thương mà thôi. Những lời dạy của Đức Lạt Đai Lạt Ma về bản chất đích thực của tôn giáo thật đáng cho chúng ta suy gẫm. Trong cuốn sách có tựa đề Trách nhiệm phổ quát và tâm từ bi, ghi lại các bài thuyết giảng của Ngài, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng có nói như sau. Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản. Tất cả chúng sanh, đặc biệt là con người, dù là hạng trí thức hay ngu dốt, giàu hay nghèo, đông hay tây phương, có hay không có tôn giáo, mỗi chúng ta đều muốn sống hạnh phúc và không thích khổ đâu. Đây là bản chất của tất cả mọi người. Tôi tin rằng hạnh phúc xuất phát từ tình thương. Hạnh phúc không thể đến từ sự giận dữ và hận thù. Không ai bảo rằng sáng nay tôi cảm thấy hạnh phúc vì tức giận. Trái lại, người ta có thể bực bội và buồn phiền để nói rằng, hôm nay tôi vô cùng đau khổ vì tôi đã nổi cơn giận dữ. Như các bạn thấy, đó là điều tự nhiên. Qua tình thương, sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau, dù trên bệnh viện cá nhân, quốc gia hay thế giới, chúng ta sẽ có sự an lạc, hạnh phúc và mãn nguyện. Chúng ta rất khó tìm thấy sự an vui và hòa hợp trong hành động tranh chấp với tâm hận thù. Cho nên, sự thể hiện tình thương là rất quan trọng và quý báu trong xã hội con người. Nơi đây, chúng ta chẳng cần triết lý cao siêu, chùa chiền, ảnh tượng, để thờ hay các thần linh, v.v., mà chúng ta chỉ cần có tình thương. Đơn giản, chúng ta cố gắng trở thành một con người tốt, nghĩa là con người có tấm lòng vị tha. Đừng bao giờ sống ích kỷ mà luôn luôn quan tâm, tìm cách giúp đỡ mọi người. Đó mới thực là tôn giáo chân chính, có ích cho nhân quần xã hội. Nếu chúng ta có lòng thương, thì trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây, chúng ta sẽ có an lạc. Ngay cả những người khác như hàng xóm láng giềng và kẻ thù của chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Những lời giảng đơn sơ của Đức Đạt Lai Lạt Ma đưa chúng ta về với cốt lõi của Đạo Chúa. Đạo Chúa thiết yếu là đạo của tình thương. Chúa Giê-xu đã khẳng định, tất cả mọi lề luật đều quy về một mối là mến Chúa và yêu người. Không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương con người, bởi vì con người được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và cũng không thể yêu thương con người mà cuối cùng không nhận ra rằng Thiên Chúa là tình yêu. Trong ngày trung thẩm, có lẽ chúng ta sẽ không được xét xử dựa theo niềm tin tôn giáo của chúng ta, cho bằng tình thương của chúng ta đối với tha nhân. Chúa sẽ không hỏi chúng ta theo đạo nào, cho bằng chúng ta có yêu mến và giúp đỡ Ngài trong những thành phần thấp bé hèn mọn nhất trong xã hội không mà thôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín rằng đạo Chúa là đạo của tình thương. Xin cho chúng con biết nhận ra và yêu mến Chúa trong mọi người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.